Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Tú Anh, Trọng Thành và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 9 tháng 9 2014. Theo kết quả điều tra sơ khởi, máy bay của hãng hàng không Malaysia đã bị trúng nhiều đầu đạn tại Ukraine. Liên hiệp châu Âu thông qua các biện pháp trừng phạt Nga. Washington vận động công luận Mỹ ủng hộ liên minh chống nhà nước Hồi giáo. Các chính đảng Anh Quốc thuyết phục cử tri Scotland không đòi độc lập. Chủ đề mục của ngày một sự kiện Việt Nam xây dựng lực lượng tàu ngầm để đối đầu với Trung Quốc. Triển lãm đầu tiên về cải cách ruộng đất tại Hà Nội nhằm biện minh hơn là nhìn nhận sai lầm. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện từ Hà Nội. Kính thưa quý vị, trong báo cáo sơ khởi được công bố ngày hôm nay, cơ quan an ninh hàng không Hà Lan đã đưa ra kết luận chiếc máy bay của chuyến bay MH17 bị rơi trên không phận Ukraine ngày 17 tháng 7 vừa qua không do trục trặc kỹ thuật hay sai sót của phi hành đoàn mà là do bị trúng nhiều đầu đạn có sức công phá mạnh.
Gần 2 tháng sau thảm nạn của chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia làm 298 người chết mà đa số là công dân Hà Lan, kết quả điều tra sơ khởi được công bố vào ngày hôm nay. Theo phân tích của cơ quan an ninh hàng không Hà Lan, nhiều đầu đạn đã chạm vào máy bay với vận tốc cực nhanh làm máy bay tan vỡ trên không và cần phải có một cuộc điều tra sâu rộng hơn mới có thể kết luận chính xác. Trên nguyên tắc, kết quả điều tra sẽ được công bố vào năm 2015. Do tình hình chiến sự giữa phe ly khai thân Nga và quân đội Ukraine, các nhà điều tra không thể đến tận hiện trường. Họ phải dựa vào thông tin do hộp đen cung cấp và qua hình ảnh vệ tinh cũng như dữ kiện được radar ghi nhận. Các nhà điều tra Hà Lan cũng xem xét hình chụp thân máy bay bị nhiều lỗ thủng. Một tên lửa do máy bay chiến đấu phóng ra sẽ đâm thẳng vào mục tiêu ở một điểm chứ không có nhiều điểm trúng như vậy. Sự kiện này cho phép loại trừ kịch bản máy bay bị trúng tên lửa không đối không mà Moscow đã quy cho không quân Kiev bắn máy bay Malaysia để đổ trách nhiệm cho Nga. Theo chuyên gia vũ khí Tim Ripley của tạp chí Trans Defense thì thân máy bay có thể bị công phá bởi những đầu đạn nổ gần. Mà loại đầu đạn này chỉ có trang bị cho tên lửa địa đối không, trong đó có loại bức của Nga mà NATO gọi là SA-11. Theo Kiev và đồng minh Tây Phương thì phe thân Nga đã sử dụng tên lửa bức để bắn máy bay MH-17. Phe nổi dậy chối là có trang bị SA-11, nhưng một lãnh đạo của phe này đã gián tiếp xác nhận với Reuters là có một dàn quả tiễn bức trước khi MH-17 bị bắn rơi. Một dàn tên lửa này với 6 quả tiễn có thể phóng lên cùng một lúc.
Liên hiệp châu Âu thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, mặc dù Tổng thống Putin và Tổng thống Poroshenko đã chấp nhận tiếp tục đối thoại về hòa bình ở miền đông Ukraine. Tại cuộc họp khẩn cấp giữa các đại sứ của 28 quốc gia thành viên tối hôm qua, Liên hiệp châu Âu đã thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Nhưng theo tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy, do diễn biến tình hình tại chỗ, cho nên Liên hiệp châu Âu sẵn sàng xem xét lại một phần hoặc toàn bộ các biện pháp trừng phạt Nga. Nội dung các biện pháp trừng phạt này chỉ được tiết lộ khi được đăng trên công báo, một thủ tục có thể kéo dài nhiều ngày. Nhưng như vậy, Liên hiệp châu Âu sẽ có thời gian để thẩm định việc thực hiện lệnh ngưng bắn và kế hoạch hòa bình ở miền đông Ukraine. Chính quyền Kiev và các nước phương Tây vẫn tố cáo Nga tham gia tích cực vào cuộc xung đột. Moscow thì đã bác bỏ cáo buộc này và đã dọa sẽ trả đũa nếu châu Âu ban hành các biện pháp trừng phạt mới vào lúc nền kinh tế Nga đang có nguy cơ suy thoái. Liên hiệp châu Âu đã thông qua các biện pháp trừng phạt mới mặc dù theo Điện Kremlin, hôm qua trong một cuộc điện đàm, hai Tổng thống Nga Putin và Ukraine Poroshenko đã thảo luận về những phương cách nhằm đạt đến một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý sẽ tiếp tục các nỗ lực phối hợp hành động để hỗ trợ lệnh ngưng bắn. Lệnh ngưng bắn này đã được chính quyền Kiev và phiến quân ly khai thân Nga ký kết tại Minsk, Belarus vào thứ Sáu tuần trước nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài từ 5 tháng qua khiến gần 2.800 người thiệt mạng. Liên quan đến tình hình Việt Nam hôm qua, nhà báo tự do Trương Minh Đức trên đường tới trụ sở công an số 7 Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội đã bị nhiều người lạ mặt đánh đập. Ông Trương Minh Đức đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Pháp.
Ông Trương Minh Đức, cô Trần Thúy Nga và ông Trương Văn Dũng cùng nhà hoạt động công đoàn Đỗ Thị Minh Hạnh đi trên một chiếc xe taxi đến cơ quan điều tra Bộ Công an tại Hà Nội để hỏi về văn bản chính quyền từ chối cho cô Đỗ Thị Minh Hạnh xuất cảnh. Tại phố Thâm Thiên, xe đã bị một nhóm người ngăn lại, kéo ông Trương Minh Đức ra khỏi xe và đánh đập, cho đến khi có sự can thiệp của hai du khách nước ngoài. Ông Trương Minh Đức từng làm việc cho một số phương tiện truyền thông Việt Nam. Ông bị tù 5 năm theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự, điều luật thường bị giới bảo vệ nhân quyền lên án là nhằm đàn áp những người bất đồng chính kiến. Ký giả Trương Minh Đức được biết đến như là người viết nhiều bài báo chống tham nhũng, lên án tình trạng lạm quyền tại Việt Nam. Sau khi ra tù, ông tiếp tục các hoạt động báo chí độc lập. Những người đánh đập ông Trương Minh Đức là ai? Sau đây là một số ghi nhận của cô Trần Thúy Nga, một người có mặt trong chuyến xe này.
Chúng tôi dám khẳng định là những người đánh anh Trương Minh Đức cũng giống như là ngày 25 tháng 5 năm 2014 là anh tôi ấy, thì họ là lực lượng trong ngành công an. Bởi vì chúng tôi là những người đấu tranh về vấn đề nhân quyền mà chúng tôi thường xuyên bị công an an ninh mật vụ theo dõi. Và những người công an an ninh mật vụ theo dõi tôi mà tôi đã từng chụp ảnh mặt họ lại được rồi ấy, thì rất nhiều trong số đó cha ta đều làm trong khối an ninh, người thì khối an ninh của tỉnh Hà Nam, người thì ở trong khối an ninh của thành phố Hà Nội, của Bộ Công an nữa. Cái số người hôm qua đánh đập mà anh Trương Minh Đức ấy, thì họ đã canh gác cái nhà nghỉ mà nơi chúng tôi ở ấy. Và khi chúng tôi đi taxi thì họ đã đi theo để đến công an quận Đống Đa, đi qua công an quận Đống Đa thì đã có một cô thiếu tá mà cũng là thiếu tá công an đi cái xe taxi, thì xe máy xe là thấy chúng tôi đã có khách rồi, khách là chúng tôi rồi nên là họ không có đỗ lại nữa. Nhưng đến khi mà chúng tôi bị đánh thì cũng chính cái cô thiếu tá công an là cái người vẫy taxi của chúng tôi đấy, là ngồi trên cái xe taxi khác mà hạ kính xuống để quay phim chụp ảnh chứ không có can thiệp, là cái thứ nhất. Với cái thứ hai nữa là khi anh Trương Minh Đức bị truy sát như thế sao cái thì là tôi gọi điện báo công an 113, thì ngay lập tức là có hai an ninh mật vụ, hai công an hình sự đấy của thành phố Hà Nội, của quận Đống Đa lập tức là tới hiện trường. Và họ tới hiện trường như vậy theo cái kiểu như là sẵn sàng hành hung chúng tôi ấy. Nên là chúng tôi đã lập tức đưa anh Trương Minh Đức đi bệnh viện cấp cứu. Bản thân tôi là người trực tiếp chứng kiến cái vụ hôm qua, hơn chục thanh niên lôi nó kéo anh Trương Minh Đức từ trong xe, như nó mở cửa này, nó giật cửa mở ra và nó đánh đập túi bụi cho tới khi anh ngất, đánh nằm ngất xỉu ở dưới đường, rồi chúng nó vẫn tiếp tục đấm đạp túi bụi mặc dù anh ngất rồi. Đó, nó vẫn tiếp tục hàng chục thằng nó đánh đập như thế tiếp, dùng giày, dùng tay dẫm lên đầu, đạp lên đầu, rồi đạp lên bụng, lên ngực. Chắc chắn là chúng tôi sẽ làm các cái thủ tục tố cáo khiếu lại. Còn cái vấn đề ngành công an thực sự mà nói chúng tôi không dám khẳng định, chúng tôi không tin tưởng và cũng không có một chút hy vọng nào ngành công an họ của Đảng Cộng sản Việt Nam họ sẽ điều tra ra sự thật. Bởi vì chính những cái người truy sát chúng tôi, họ nằm trong khối công an của nhà nước Cộng sản Việt Nam, hoặc là họ được công an của nhà nước Cộng sản Việt Nam thuê để truy sát những cái người bất đồng chính kiến, những người đấu tranh về vấn đề nhân quyền.
Xin cảm ơn chị Trần Thúy Nga.
Sau khi chính quyền Trung Quốc thông qua quyết định hạn chế quyền bầu cử trực tiếp lãnh đạo Hồng Kông hồi cuối tháng 8, phong trào đòi dân chủ tại khu tự trị tiếp tục diễn ra với nhiều hình thức khác nhau. Hôm nay, những người tranh đấu cho dân chủ tại Hồng Kông đã sử dụng thêm một biện pháp mới để phản đối chính quyền Trung Quốc, đó là cạo trọc đầu.
Tại một nhà thờ ở Hồng Kông, hàng chục nhà tranh đấu đã tập hợp cạo đầu trước sự chứng kiến của báo giới. Những người tham gia hành động mang tính chất tượng trưng này giải thích việc họ chấp nhận cạo trọc đầu là thể hiện những hy sinh họ sẵn sàng chịu đựng trong cuộc chiến đấu lâu dài nhằm bảo vệ tương lai chính trị của vùng lãnh thổ này. Trong số những người cạo đầu có 3 người sáng lập Occupy Central, phong trào dân chủ chủ yếu tại Hồng Kông. Ông Benny Tai, tức Đới Diệu Đình, một lãnh đạo của phong trào cho biết, đối với người Trung Quốc, tóc là một món quà mà cha mẹ ban cho, đây là một thứ quý giá. Chúng tôi cũng sẽ hiến dâng quyền tự do của mình cho cuộc đấu tranh vì dân chủ như vậy. Hết lời dẫn. Ngày 31 tháng 8 vừa qua, Quốc hội Trung Quốc thông qua quyết định người đứng đầu đặc khu hành chính Hồng Kông tương lai chỉ được cử tri Hồng Kông bầu chọn trong số 2 hoặc 3 ứng cử viên được Bắc Kinh chấp thuận. Việc chính quyền Trung Quốc chính thức có đòi hỏi giới hạn quyền bầu cử nói trên của Hồng Kông bị những người ủng hộ dân chủ Hồng Kông tiếp tục phản đối mãnh liệt. Giới sinh viên Hồng Kông dự định sẽ biểu tình bãi khóa một tuần lễ kể từ ngày 22 tháng 9.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ mở chuyến viếng thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông tại Ấn Độ vào tuần tới, vào lúc Bắc Kinh tìm cách trấn an các nước láng giềng. Chuyến viếng thăm của ông Tập Cận Bình được Bộ Ngoại giao Trung Quốc loan báo ngày hôm nay, một tuần sau khi tân thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết ở Tokyo là sẽ nâng quan hệ với Nhật Bản lên một cấp độ mới, một hành động được xem là nhằm thiết lập các liên minh khu vực để đối đầu với Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đi thăm Ấn Độ trong khuôn khổ một chuyến công du 4 nước bắt đầu từ thứ năm tuần này tại Tajikistan trước khi lần lượt đến Maldives, Sri Lanka và Ấn Độ. Trong nhiều năm qua, quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn gặp cản trở do tranh chấp lãnh thổ trên vùng núi Himalaya, nơi đã từng xảy ra chiến tranh biên giới vào năm 1962. Trình bày chiến lược chống nhà nước Hồi giáo với lãnh đạo Lưỡng viện Quốc hội hôm nay trước khi gửi thông điệp đến toàn dân vào ngày thứ Tư, Tổng thống Mỹ gấp rút tăng tốc trong cuộc chiến tiêu diệt Hồi giáo cực đoan sau nhiều tuần lễ oanh kích ở Iraq. Về phần Paris thì không loại trừ khả năng gửi quân tham chiến trên bộ. Từ khi hai nhà báo Mỹ bị thánh chiến Hồi giáo hành quyết, đông đảo dân biểu thượng nghị sĩ Mỹ chủ trương Hoa Kỳ phải can thiệp mạnh mẽ hơn. Công luận Mỹ cũng có phản ứng thuận lợi. Từ Washington, thông tin viên Anne-Marie Capomaccio phân tích.
Une rencontre avec les responsables politiques aujourd'hui, puis avec tous les élus du Congrès avant la fin de la semaine.
Gặp giới lãnh đạo chính trị ngày hôm nay thứ ba, trước khi trình bày với toàn dân vào ngày mai và sau đó là sẽ phát biểu ở Quốc hội Lưỡng viện vào cuối tuần này, Tổng thống Barack Obama cũng như là chính quyền Mỹ đang tận lực phổ biến thông điệp của Nhà Trắng. Ông Obama đã tiết lộ các đường nét chính của chiến lược chống nhà nước Hồi giáo. Đây sẽ là một cuộc chiến có chính danh qua một liên minh quốc tế để tiêu diệt một tổ chức khủng bố Sunni. Liên minh này được ủng hộ kể cả hậu thuẫn trực tiếp của nhiều quốc gia theo hệ phái Sunni trong vùng. Trong khi mà Tổng thống Obama vận động công luận ở trong nước thì Ngoại trưởng John Kerry đi thăm Jordani cũng như là Ả Rập Xê Út, Bộ trưởng Quốc phòng ông Chuck Hagel thì đến Thổ Nhĩ Kỳ. Chưa biết là các đại biểu dân cử sẽ phản ứng ra sao cũng như là chưa rõ Quốc hội Lưỡng viện có được mời biểu quyết hay không. Tuy nhiên, theo một kết quả thăm dò ý kiến được công bố vào ngày hôm qua thì có tới 76% dân Mỹ ủng hộ biện pháp tăng cường oanh kích ồ ạt hơn và viện trợ thêm cho quân đội Iraq. Dù vậy, đa số công luận ở Hoa Kỳ vẫn chống việc gửi quân chiến đấu trên bộ. Điều này cho thấy là dư luận Mỹ có cùng tần số với Tổng thống Obama mà điểm tín nhiệm vẫn chầm chầm ở mức 45%.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Trong khuôn khổ dự định thành lập một liên minh quốc tế rộng lớn bao gồm 40 nước, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tiếp xúc với Ngoại trưởng của 6 nước trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, với Ngoại trưởng Iraq, Ai Cập và Jordani trong hai ngày 10 và 11 tháng 9 tại Jeddah, Ả Rập Xê Út. Cũng trong chiều hướng này, vào ngày 24 tháng 9, một cuộc họp cấp nguyên thủ quốc gia, các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ được triệu tập tại New York. Hoa Kỳ với tư cách là chủ tịch luân lưu trong tháng 9 sẽ vận động để thông qua một nghị quyết có tính trói buộc, đương đầu với mối đe dọa của thánh chiến Hồi giáo. Tại Paris, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết Pháp sẽ tham gia vào liên minh chống thánh chiến đang được hình thành một tuần sau khi được Thượng đỉnh NATO phát họa. Bộ trưởng Pháp gián tiếp cho biết là không loại trừ khả năng gửi quân tác chiến trên bộ. Trả lời một câu hỏi của phóng viên, ông Jean-Yves Le Drian nói rằng không tiết lộ phương thức hành động trước khi hành động.
Về phần Iraq, tối hôm qua, Quốc hội nước này đã chấp thuận tân chính phủ đứng đầu là ông Haider al-Abadi trong bối cảnh nhà nước Hồi giáo đã xâm chiếm nhiều vùng lãnh thổ của quốc gia này. Tân thủ tướng tạm lãnh đạo trực tiếp hai bộ quốc phòng và nội vụ.
Ông al-Abadi được chỉ định từ ngày 11 tháng 8 để thành lập một chính phủ mới thay thế cho chính phủ của cựu thủ tướng al-Maliki bị cáo buộc gây chia rẽ trầm trọng đất nước. Hiện tại, lãnh đạo bộ quốc phòng và nội vụ, hai ghế quan trọng trong chính phủ đang bỏ trống. Quốc hội Iraq chấp nhận cho thủ tướng một tuần lễ để tìm người đảm nhiệm thay. Sự ra đời của nội các mới cho phép đoàn kết các cộng đồng sắc tộc tôn giáo Iraq chống nhà nước Hồi giáo. Các nghị sĩ vùng tự trị Kurdistan vốn có quan hệ khó khăn với chính quyền trung ương thoạt tiên lưỡng lự trước khi quyết định tham gia vào cuộc họp ngày hôm qua của Quốc hội. Như vậy, kể từ giờ, cộng đồng quốc tế đã có một đối tác duy nhất tại Iraq. Đây là điều kiện thiết yếu để có thể tổ chức các hoạt động chống nhà nước Hồi giáo một cách có hiệu quả. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon chào mừng việc thành lập tân chính phủ nhưng cũng yêu cầu các lãnh đạo Iraq tiếp tục hợp tác và nhanh chóng có quyết định về việc bổ nhiệm hai lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Nội vụ.
Ngày 18 tháng 9 tới đây, cử tri Scotland sẽ bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý về yêu cầu độc lập cho xứ này mà hiện thuộc Vương quốc Anh. Hôm nay, theo một số thăm dò, dư luận tỷ lệ cử tri ủng hộ độc lập và chống độc lập gần như ngang bằng nhau. Trong bối cảnh đó, ba đảng phái chính trị lớn nhất của Anh quốc đã ủy nhiệm cho chính trị gia người gốc Scotland Gordon Brown thuyết phục đồng hương của ông bỏ phiếu chống. Từ London, thông tin viên Muriel Dancroix gửi về bài tường trình.
C'est à Gordon Brown ce lundi soir qu'est revenu la tâche au nom des anti-indépendantistes de persuader les Écossais que s'ils votaient non lors du référendum.
Chính trị gia người Anh, ông Gordon Brown đã hứa hẹn vào tối hôm qua là Quốc hội sẽ ra một luật mới cho phép trao quyền tối đa cho nghị viện Edinburgh. Việc xây dựng một bộ luật như vậy sẽ được khởi sự kể từ ngày 19 này trong trường hợp cử tri Scotland bỏ phiếu chống lại việc tuyên bố độc lập trong cuộc trưng cầu dân ý sắp tới đây, ông Gordon Brown, cựu thủ tướng của Đảng Lao động, bản thân là người Scotland, ông đã thảo luận ra một lộ trình bao gồm cuộc lấy ý kiến rộng lớn vào cuối tháng 10, công bố rộng rãi các nội dung được thảo luận kể từ cuối tháng 11 và cuối cùng là một dự thảo luật được hoàn chỉnh vào tháng Giêng sang năm. Lộ trình này sẽ cho phép các nghị sĩ chiến thắng trong kỳ bầu cử vào tháng 5 năm tới bỏ phiếu thông qua. Ông Gordon Brown cũng hứa hẹn sẽ có một sự chuyển giao quyền lực về mặt ngân sách công, thuế và các phúc lợi xã hội trong 12 lĩnh vực khác nhau như là giao thông, cơ sở hạ tầng hay là việc làm. Cựu lãnh đạo của Đảng Lao động cho rằng các đề nghị này gần nhất với mô hình nhà nước liên bang. Bản thân ông Gordon Brown được sự ủng hộ của ba đảng phái chính trị lớn tại Anh Quốc. Ngày hôm nay, ba đảng Bảo thủ Lao động và Tự do Dân chủ sẽ chính thức ủy nhiệm cho ông sứ mạng này. Tuy nhiên, nội dung cụ thể của bộ luật vẫn còn rất mơ hồ. Về phần mình, những người ủng hộ độc lập cho Scotland thì cho rằng đây chỉ là một mưu toan muộn màn nhằm mua chuộc cử tri xứ này. Chính trị gia Gordon Brown cố gắng thuyết phục cử tri phân biệt rõ ràng và đưa ra quyết định lựa chọn giữa một sự chia cắt không thể nào đảo ngược được và một nghị viện Scotland hùng mạnh hơn.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Dịch sốt xuất huyết Ebola có nguy cơ lan rộng hơn tại châu Phi do thiếu phương tiện và cơ sở trị liệu. Nhiều dấu hiệu cho thấy cộng đồng quốc tế lo ngại dịch bệnh lan sang các châu lục khác. Hai ngày sau khi Liên hiệp châu Âu tháo khoán 140 triệu euro đến lượt Tổng thống Mỹ thông báo huy động phương tiện quân sự để trợ giúp khống chế dịch bệnh đang lan khỏi vòng kiểm soát. Từ ngày phát khởi đến nay đã hơn 2 người tại ba nước châu Phi bị tử vong.
RFI, la radio du monde.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện: Việt Nam xây dựng lực lượng tàu ngầm để đối đầu với Trung Quốc. Việt Nam sắp tới đây sẽ có một lực lượng hải quân có thể đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông với việc tiếp nhận những tàu ngầm hạng Kilo từ nước Nga. Theo các chuyên gia được hãng tin Reuters trích dẫn trong một bản tin ngày hôm qua, lực lượng tàu ngầm nói trên có thể khiến Bắc Kinh phải cân nhắc thật kỹ trước khi đụng độ với Hà Nội tại các vùng biển tranh chấp. Hiện nay Việt Nam đang có trong tay 2 chiếc tàu ngầm và sẽ tiếp nhận chiếc thứ 3 vào tháng 11 tới trong khuôn khổ hợp đồng trị giá tổng cộng 2,6 tỷ đô la ký với Moscow vào năm 2009. Mặc dù đều là hai quốc gia theo chế độ cộng sản và trao đổi mậu dịch song phương Việt-Trung hiện đã lên tới 50 tỷ đô la, Hà Nội vẫn rất lo ngại trước tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh, nhất là với việc Trung Quốc khẳng định chủ quyền trên gần như toàn bộ vùng Biển Đông. Khi Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 ở khu vực Hoàng Sa, ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Hà Nội đã rất phẫn nộ và đã điều tàu cảnh sát biển đến khu vực giàn khoan này. Nhưng các tàu của Việt Nam đã bị các tàu lớn hơn của Trung Quốc đánh đuổi. Theo các chuyên gia, một khi các tàu ngầm mua của Nga đi vào hoạt động hoàn toàn, Việt Nam sẽ có thể tiến hành các chiến dịch ngoài khơi cũng như chung quanh các căn cứ quân sự trên quần đảo Trường Sa để ngăn chặn việc xâm nhập vào các vùng biển của Việt Nam. Điều này sẽ gây phức tạp thêm cho những tính toán của Trung Quốc khi nước này muốn tấn công vào các vị trí mà Việt Nam đang nắm giữ trên quần đảo Trường Sa hoặc khi nổ ra xung đột vũ trang ở các khu vực khai thác dầu khí. Cho dù Bắc Kinh có một lực lượng hải quân mạnh hơn rất nhiều với một đội tàu ngầm 70 chiếc. Chuyên gia Colin Coates thuộc trường quan hệ quốc tế Rajaratnam của Singapore nhận định đây là chiến lược bất đối xứng cổ điển mà một nước yếu thường sử dụng để đối đầu với một nước mạnh. Tôi nghĩ Việt Nam hiểu điều đó rất rõ. Vấn đề là họ có thể hoàn thiện chiến lược đó như thế nào. Theo Reuters, ngoài 2 chiếc tàu ngầm hạng Kilo đã tiếp nhận, các thủy thủ Việt Nam cũng đang tập luyện trên chiếc tàu ngầm thứ 3 ngoài khơi thành phố St. Petersburg trước khi chiếc tàu này được giao cho Việt Nam vào tháng 11 tới. Chiếc tàu ngầm thứ 4 hiện đang được cho chạy thử ngoài khơi St. Petersburg và 2 chiếc còn lại đang được đóng. Hiện chưa biết là khi nào các thủy thủ Việt Nam mới điều khiển được hoàn toàn các tàu ngầm tối tân của Nga, nhưng một số chuyên gia nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa Hà Nội sẽ triển khai các tàu ngầm này ra vùng Biển Đông. Ngoài việc được trang bị các thủy lôi tầm ngắn, tàu ngầm hạng Kilo từ dưới nước có thể phóng lên các tên lửa diệt hạm với tầm bắn 300 km. Theo lời nhà nghiên cứu Simon Wasserman thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, trong năm nay, Việt Nam đã tiếp nhận ít nhất 10 trong số 50 tên lửa dược hạm Club trong khuôn khổ một hợp đồng ký với Nga. Theo Reuters, một chuyên gia về an ninh của Trung Quốc tại Hồng Kông cho rằng các chiến lược gia của Bắc Kinh đang rất quan ngại về những tàu ngầm của Việt Nam. Về phần các quan chức quân sự cao cấp của Việt Nam thì cho Reuters biết họ hài lòng về những tiến bộ đạt được và khẳng định là việc tập luyện trên biển cũng như việc đưa các tàu ngầm này vào kế hoạch phát triển lực lượng hải quân đang diễn ra êm thấm. Cũng theo Reuters, các cựu thủy thủ tàu ngầm của phương Tây nói họ ngạc nhiên trước tiến bộ đạt được của Việt Nam, mặc dù phát triển một lực lượng tàu ngầm là một thách đố to lớn đối với nước này, nhất là so với Philippines, một quốc gia khác cũng đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông, nhưng hiện chưa có tàu ngầm hay chiến hạm tối tân nào. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là mục điểm báo do Minh Anh phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà nói về Thủ tướng Abe vẫn chưa có phép lạ cho kinh tế Nhật Bản. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI với tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện từ Hà Nội nói về cuộc triển lãm đầu tiên về cải cách ruộng đất tại Hà Nội vừa khai mạc ngày hôm qua. Cuộc triển lãm này bị xem là nhằm biện minh hơn là nhìn nhận sai lầm. RFI Việt ngữ xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay để tường thuật cũng như phát biểu một số cảm tưởng về cuộc triển lãm đầu tiên tại Hà Nội nói về cải cách ruộng đất. Cuộc triển lãm được khai mạc ngày hôm qua 8 tháng 9, 2014. Thưa ông, thì khi nghe nói có cuộc triển lãm này thì ông đã chờ đợi những gì, và khi đến xem tận mắt những cái hiện vật, những tư liệu tại cuộc triển lãm thì cảm tưởng của ông cũng như của một số khách tham quan khác là như thế nào ạ?
Thưa ông, cuộc triển lãm chuyên đề về cải cách ruộng đất 1946-1954 khai mạc sáng ngày hôm qua tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, tên gọi cũ là Bảo tàng Cách mạng, nằm ở trên phố Tân Đản của thành phố Hà Nội, thì không phải chỉ riêng tôi mà rất là nhiều người dân Việt Nam đều thấy ngỡ ngàng khi mà nhà nước đã tổ chức cuộc triển lãm về cải cách ruộng đất này, và đó là lần đầu tiên công bố những cái hình ảnh của cải cách ruộng đất. Trước khi mà đến thăm cái triển lãm này thì tôi đã đọc nhiều tài liệu, kể cả tài liệu chính thống lẫn phi chính thống, kể cả tài liệu giấy lẫn tài liệu lưu truyền trên Internet. Thì cái cuộc triển lãm này không đúng như là tôi tưởng tượng, không như là tôi đã đọc hoặc là đã nghe. Và khi mà xem xong triển lãm thì tôi đã phải viết vào trong cái sổ cảm tưởng là tôi đã đến xem triển lãm về cải cách ruộng đất. Hiện vật và tư liệu thì quý, nhưng toát lên toàn bộ triển lãm là không trung thực về cuộc cải cách ruộng đất. Trước đó thì một người là tiến sĩ sử học Trần Hoàng thì cũng đã ghi một cái cảm tưởng là đây là vấn đề khá nhạy cảm, có triển lãm còn hơn là không có. Tuy nhiên, với tư cách là người trong cuộc thì tôi không thấy triển lãm đáp ứng được nhu cầu mong mỏi của chúng tôi. Thế thì sáng hôm nay ở cái triển lãm đó tôi cũng còn gặp nhiều bác tuổi rất là cao, họ là những nạn nhân trực tiếp và là những người chứng kiến, họ là con cháu của những người mà đã là nạn nhân của cái cuộc cải cách. Mà theo như là giới tuyên huấn người ta tuyên truyền ấy, thì là đấy là một cuộc cách mạng long trời lở đất. Triển lãm này đấy, nó là bước đầu thôi và nó chỉ trưng bày được một mặt, tức là cái mặt hồng hào, cái mặt chứ còn đằng sau nó là biết bao nhiêu là đau thương, là nước mắt, là giận hờn, là căm hận nữa thì không thấy ở trong cái cuộc triển lãm này. Cả hình ảnh của cố chủ tịch Hồ Chí Minh lúc bây giờ đã rút khăn mù xoa ra để khóc xin lỗi về việc sai lầm trong cải cách ruộng đất trong cái hội nghị sửa sai thì cũng không có trong cái triển lãm này. Mà báo Thanh Niên vừa mới đăng thì cũng nói rằng đây là một cái thiếu sót của cái triển lãm này.
Vâng, cụ thể thì theo quan sát của ông, cuộc triển lãm này trưng bày những hiện vật gì ạ?
Cuộc triển lãm này tái hiện hai cái mảng đối lập của nông thôn Việt Nam. Một là cuộc sống xa hoa của giới địa chủ, và hai là cái một cái bên nữa là cái cuộc sống cơ cực của tầng lớp bần cố nông. Bây giờ địa chủ đấy thì là hình ảnh ông địa chủ hút thuốc viện, thế rồi thì vài những cái tẩu hút thuốc, rồi thì cái bàn là, rồi thì cái lò sưởi, rồi cái mâm đồng và mấy bộ quần áo, mấy đôi giày. Còn hình ảnh của những người đầm cố nông thì là một cái áo vá tròng vá đục, tái hiện một cái nếp nhà của cái người đầm cố nông. Thế sau đấy là hình ảnh về việc mà chia ruộng cho nông dân, cho đầm cố nông, về cuộc sống của họ khi đã được chia ruộng đất. Tất cả là những hình ảnh cười, vui, rạng rỡ. Thế rồi thì là các cái văn bản mà của các cái chỉ thị hoặc là những cái huấn thị của cái đợt cải cách ruộng đất vừa rồi, về hình ảnh cố chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc họp vân vân. Nó là 150 hiện vật được sưu tập từ các nơi, trong đó có cả đóng góp của Bảo tàng Hưng Yên và Bảo tàng tỉnh Thái Bình.
Vâng, thế thì theo như mô tả của ông thì có vẻ như là các cuộc triển lãm này nhằm biện minh cho cuộc cải cách ruộng đất hơn là nhắc lại những cái sai lầm của cái chính sách này.
Tôi thấy cái cuộc triển lãm lần này là để biện minh cho cái cuộc cải cách ruộng đất hơn là một cái nhìn nhận lại cái sai lầm. Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, thì từ xưa đến nay thì không có chuyện nhận sai lầm, bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam chắc là không có bao giờ có sai lầm cả. Nhưng mà ít nhất trong một cuộc triển lãm mà khi sự kiện đã lùi xa 60 năm so với lịch sử rồi, thì những cái người mà còn sống hiện nay đấy, đã từng chứng kiến thì đã già, còn cái lớp mà người như bọn tôi chẳng hạn thì là cũng sinh vào những năm 70, 80 thì không thể nào mà được chứng kiến cái cải cách ruộng đất ấy. Đã gọi là bảo tàng lịch sử quốc gia, khi mà thông tin lại một sự kiện thì phải trình bày cho nó đầy đủ bối cảnh của cải cách ruộng đất, các cái sai lầm, rồi thì các cái hình ảnh của nó. Thế thì ở trong triển lãm lần này tuyệt đối không có cái bài gọi là địa chủ gian ác của tác giả CB đăng ở trên báo Nhân dân ngày 21 tháng 7 năm 1957, lại cũng không có những hình ảnh của những cái người địa chủ hoặc là thân hào nhân sĩ, những nhà tư sản bị trói, rồi thì những bà nông dân đã đứng xỉa sói người ta, thế rồi thì những cái cảnh đánh đập hoặc là vứt người ta ra giữa một cái sân rất là rộng, rồi thì bao nhiêu người xây quanh ấy, mà chúng ta có thể tìm thấy ở internet ấy, thì không có những hình ảnh như vậy. Thế thì nó là một cái sự phiến diện. Trong này thì chỉ thấy cái hồ hởi của cải cách ruộng đất, người nông dân được chia ruộng và đã từ biệt những cái thẻ thuế thân ngày xưa, từ biệt cái cảnh mà đần hàn ngày xưa, thì đấy cũng là một cái nét của cải cách ruộng đất.
Hóa ra cuộc triển lãm về cải cách ruộng đất rốt cuộc nó coi như nó bị phản tác dụng, bởi vì nó khơi lại những cái cuộc tranh luận liên quan đến sự kiện này, cũng như nó có thể là nó khiến người ta liên tưởng đến đời sống của người nông dân Việt Nam hiện nay.
Thì ở đây là người dân người ta phải hiểu một cách khác nữa ngoài cái này. Tức là ngày xưa đấy thì Đảng Cộng sản Việt Nam kêu gọi người dân Việt Nam đứng lên đi theo Đảng với một cái hứa hẹn là độc lập dân tộc và người cày có ruộng. Và cuối cùng thì cũng đã thực hiện được là người cày có ruộng bằng cái việc cướp đất của địa chủ và những nhà giàu để chia cho nông dân. Thì cái đó là đã thực hiện được rồi. Nhưng mà cho đến bây giờ thì là bằng cái luật đất đai, bằng cái gọi là sở hữu toàn dân, thì người dân hiện nay ở tất cả các nơi, các tỉnh thành ở trong cả nước, đất đai của họ là vì cái sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý đấy, thì đã được chính quyền cấp huyện thông đồng và bắt tay với lại các cái doanh nghiệp để mà cưỡng chế lấy đất của dân. Mà bà Lê Hiền Đức thì bà gọi đây là cướp đất của dân nghèo, của dân lao động, cướp cái đất mà do cha ông tổ tiên của họ bao đời xây dựng để mà đưa cho cái người giàu, để trên cái miếng đất đấy họ xây các cái khu công nghiệp hoặc là các cái khu resort hoặc là các cái khu đô thị để mà bán với kiếm lời. Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh là năm nay 99 tuổi, cụ đã 75 năm tuổi đảng, cụ nói là đấy là một sự bội ước đối với lại người dân lao động. Có lẽ là đến dự cái triển lãm này người ta phải đọc những cái gì ở đằng sau triển lãm này. Nếu mà hiểu như vậy thì triển lãm này rất là được. Được ở cái chỗ là nó cho thấy rằng là ngày xưa đảng đã lãnh đạo rồi hứa hẹn người dân là có dân cày có ruộng, thì đến bây giờ bằng cái việc gọi là sở hữu toàn dân và do nhà nước thống nhất quản lý đấy, thì họ đã cụ thể hóa ra bằng các cái cuộc cưỡng chế long trời lở đất như ở Hưng Yên, như ở Văn Giang, Tiên Lãng, rồi thì ở Vụ Bản, ở Trịnh Nguyễn, ở Dương Nội, cho thấy rằng là cái việc mà sở hữu toàn dân về đất đai mà do nhà nước quản lý, thống nhất quản lý, đấy là một cái mà cần phải sửa đổi. Nếu không ấy, thì coi như là người dân lại trắng tay. Đấy là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai là cái cuộc triển lãm này nó hồng hào quá, nó chỉ phô một cái mặt thôi. Thì khi xem cái mặt đó thì người ta không thấy cái mặt thứ hai, thì người ta sẽ tìm đọc ở trên mạng hoặc là tìm đọc, truyền tay nhau sửa những cuốn sách để mà hiểu được cái mặt thứ hai của cải cách ruộng đất. Mà cái mặt thứ hai đó thì chính những người dân bây giờ vẫn còn sống, chính những người 6, 7, 80 tuổi bây giờ người ta còn sống, người ta còn kể lại cho cháu con của họ. Hoặc nếu không kể lại cho cháu con của họ thì tự khắc cháu con của họ sẽ chất vấn cha ông mình, sẽ hỏi chuyện cha ông mình về cái thực tế của cải cách ruộng đất vì những nhân chứng bây giờ vẫn còn sống.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đã chia sẻ những ý kiến của ông sau khi xem cuộc triển lãm đầu tiên về cải cách ruộng đất tại Hà Nội được khai mạc vào ngày hôm qua.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Theo kết quả điều tra sơ khởi, máy bay của hãng hàng không Malaysia bị trúng nhiều đầu đạn tại Ukraine. Liên hiệp châu Âu thông qua các biện pháp mới trừng phạt Nga. Washington vận động công luận Mỹ ủng hộ liên minh chống nhà nước Hồi giáo. Các chính đảng Anh Quốc thuyết phục cử tri Scotland không đòi độc lập. Mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam xây dựng lực lượng tàu ngầm để đối đầu với Trung Quốc. Triển lãm đầu tiên về cải cách ruộng đất tại Hà Nội nhằm biện minh hơn là nhìn nhận sai lầm. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện từ Hà Nội. Mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kiểm soát thị trường buôn ma túy, thay vì tiếp tục chịu đựng tình trạng chợ đen, thanh toán lẫn nhau, buôn lậu và tiêu thụ là nội dung dự án mà nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã đệ trình lên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon ngày hôm nay. Với tấm hình cánh đồng hoa anh túc ở Miến Điện, tờ Libération đề tựa bằng một câu hỏi, một chính sách quản lý mới của thế giới về chất ma túy. Tờ báo cho hay, dự án này do Ủy ban Toàn thể về Chính sách Kiểm soát Chất gây nghiện đề ra. Cuộc họp của Ủy ban diễn ra vào ngày hôm nay tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York, với sự tham gia của nhiều chính khách tiếng tăm như cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, cựu lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ ông Paul Volcker và nhiều cựu chính khách khác trên toàn thế giới.
Theo quan điểm của Hội đồng các nhân vật cao cấp này, cuộc chiến chống ma túy do nguyên Tổng thống Mỹ Richard Nixon đề xướng đã thất bại. Chế độ kiểm soát không vận hành bởi vì ma túy lậu vẫn tràn ngập thị trường và số người tiêu thụ mỗi lúc đông hơn.
Ông Fernando Henrique Cardoso, nguyên Tổng thống Brazil cho rằng, xin trích, sự thay đổi không những cần thiết mà phải khả thi. Các cựu chính khách nhìn nhận, các biện pháp đang áp dụng hiện nay như cấm trồng, tịch thu, bắt giữ, kết án tù kẻ tàn trữ không còn phù hợp nữa vì đã không đạt được kết quả khách quan như mong đợi. Không những thế, việc cấm đoán còn gây ra những tác động tai hại, các điều luật trừng phạt làm phát sinh bạo lực, nhà tù quá tải và làm xói mòn sự quản lý trên toàn thế giới. Ông Fernando cũng thừa nhận sẽ chẳng có giải pháp màu nhiệm nào. Câu trả lời đơn giản nhất là không hề tồn tại, cũng như là không có một hướng đi duy nhất. Sự tiến bộ sẽ đến từ những trải nghiệm, mà ở đó những sai lầm của chúng là có thể tránh được, theo ông Fernando. Điểm thuận lợi là cách nhìn của nhân loại về loại chất này đang có những tiến triển. Ở một số quốc gia, các cuộc tranh luận về việc hợp thức hóa công tác quản lý chất cần sa gần như là điều bình thường. Thậm chí, nhiều nước đã bắt đầu thực hiện hợp thức hóa các loại chất này. Theo Ủy ban Toàn thể, thì việc hợp thức hóa không đồng nghĩa với sự tự do hóa, mà là thiết lập những quy định chặt chẽ dưới sự giám sát của nhà nước. Ủy ban nhấn mạnh, chính phủ cần phải quy định cho mọi thứ, từ việc tiêu thụ rượu và thuốc lá cho đến thuốc men, kể cả dây đeo an toàn, pháo hoa, các dụng cụ điện và các môn thể thao có rủi ro cao. Một lợi ích khác của việc hợp thức hóa là cho phép đẩy lùi những nguy hiểm cho người sử dụng. Nói một cách tổng quát, Ủy ban đề xuất cách tiếp cận từ góc độ sức khỏe cộng đồng cho người tiêu thụ, nghĩa là cần phải chấm dứt kết tội việc sử dụng và sở hữu chất ma túy, mà phải tìm ra những giải pháp khác ngoài việc giam tù đối với những đối tượng không bạo lực ở mức độ thấp của nạn buôn lậu.
Thời sự châu Á không có nhiều trên các tờ báo Pháp hôm nay. Riêng Nhật báo Công giáo La Khoa quan tâm đến việc Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố ông sẽ là người cuối cùng trong định chế. Đây cũng là tựa đề của bài viết.
Tờ báo nhắc lại, thông báo trên được Đức Đạt Lai Lạt Ma đưa ra vào hôm Chủ nhật 7 tháng 9 vừa qua khi trả lời phỏng vấn một tờ báo Đức. Ngài khẳng định, định chế Đạt Lai Lạt Ma tồn tại từ gần 5 thế kỷ nay và truyền thống này có thể chấm dứt ở đời Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 rất được yêu quý. Hết lời dẫn. Lạc Khoa trích dẫn nhận định của nhà nghiên cứu Trung Quốc học ông Alan Wong, tác giả của nhiều quyển sách về Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ông nói, thông báo này hoàn toàn hợp lý so với tiến trình dân chủ hóa của hệ thống chính trị Tây Tạng mà ngài đưa ra vào năm 2011. Hơn nữa, ngài cũng từng cho rằng định chế Đạt Lai Lạt Ma đã già cỗi và cần phải tiến hóa, một lời chỉ trích ngầm về hệ thống Cộng sản Trung Quốc đặc biệt quá khắt khe. Tuy nhiên, tờ báo ngờ vực ý đồ chấm dứt định chế Đạt Lai Lạt Ma trên phương diện tôn giáo. Vào năm 2011, ngài đã từng tuyên bố, ở độ tuổi 90, tôi sẽ tham vấn các định chế Phật giáo Tây Tạng tối cao nhất và người dân Tây Tạng nhằm tái thẩm định tính thích đáng của định chế Đạt Lai Lạt Ma. Lạc Khoa nhận định, đối với người dân Tây Tạng, ngài sẽ hóa thân, và mọi câu hỏi đổ dồn về việc người ta sẽ tìm kiếm hóa thân cho ngài hay không, giờ đây câu trả lời của ngài là không. Thế nhưng, đối với tờ báo, các tuyên bố trên của Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ sẽ được thấu hiểu dưới ánh sáng cảm nhận về Trung Quốc của ngài và tầm ảnh hưởng của nó, tức Bắc Kinh, lên khu tự trị Tây Tạng. Khi tuyên bố chấm dứt định chế Đạt Lai Lạt Ma, ngài đã phá hỏng ý đồ của Trung Quốc, theo như khẳng định của nhà nghiên cứu Trung Quốc học Alan Wong. Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ tự mình chỉ định người kế tục Đức Đạt Lai Lạt Ma sau khi ngài ra đi, nhằm có được một đại diện chính thức tại Lhasa, theo cùng một cách thức mà chính quyền Trung Quốc đã làm với Ban Thiền Lạt Ma, lãnh đạo tinh thần thứ hai trong trường phái Phật giáo Tây Tạng. Nghĩa là Bắc Kinh tự chọn một người kế tục trẻ cho vị Ban Thiền Lạt Ma trước đây, qua đời vào năm 1989, sau khi vị này từ chối hợp tác với chính quyền Trung Quốc. Đức Đạt Lai Lạt Ma thật ra đã chọn một người khác sinh ra tại Tây Tạng, nhưng Bắc Kinh đã bắt cóc và mất tích luôn từ đó. Đối với nhà Trung Quốc học, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma không muốn xảy ra một kịch bản tương tự và đánh cược rằng Bắc Kinh sẽ không dám chọn một vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 15 cho một định chế mà nó không còn tồn tại nữa.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang châu Âu, kết quả thăm dò dư luận do Nhật báo Anh Sunday Times công bố dự đoán thắng lợi của phe đòi độc lập đang là một cơn địa chấn tại xứ sở sương mù, theo như tựa đề của bài xã luận trên báo Le Monde. Đối với tờ báo, London chỉ còn có 10 ngày để cứu vương quốc không bị vỡ tung.
London gia tăng các nhiệm vụ để ngăn chặn phe ủng hộ Scotland độc lập giành thắng lợi. Đó là tựa đề nhận định đăng trên trang 6 mục quốc tế của báo Le Monde. Vài giờ sau khi Sunday Times công bố kết quả thăm dò dư luận, Bộ trưởng Tài chính George Osborne cam kết sẽ trao thêm nhiều quyền lực cho chính quyền và nghị viện Scotland nếu như phe nói không giành thắng lợi vào ngày tổ chức trưng cầu dân ý 18 tháng 9 sắp tới đây.
Chi tiết của những đặc quyền đó sẽ được thông báo trong những ngày sắp đến, liên quan chủ yếu đến các lĩnh vực thuế, chi tiêu và các chính sách xã hội. Ông Osborne phê phán những hiểm họa kinh tế, tài chính, an ninh nếu giành được độc lập, nhưng lại không đề cập đến cái lợi khi ở lại với Anh quốc. Le Monde đã nhận thấy kết quả thăm dò là một cú sốc mạnh đối với Luân Đôn, bởi vì nhiều nghị sĩ, tả hay hữu, có xu hướng cho đó chỉ là một hình thức và độc lập chỉ là một điều không tưởng. Tuy nhiên, tờ báo cũng cho rằng việc trao thêm nhiều quyền hành cho Scotland có thể biến Vương quốc Anh thành một quốc gia liên bang. Scotland cũng như xứ Wales, Bắc Ireland và nhiều vùng dân cư lớn khác sẽ được trao quyền tự trị rộng rãi hơn trên phương diện ngân sách. Và như vậy, Thượng nghị viện Vương quốc Anh sẽ bị biến thành Hội đồng các khu vực theo như giả định của tờ The Observer đăng ngày Chủ nhật 7 tây tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, xu hướng đi này khó có thể đạt được. Cuối cùng, Le Monde cũng tỏ ra hoài nghi khi tự hỏi, mặc dù lời hứa có vẻ táo tợn đó, nhưng liệu có đủ sức để mà bẻ gãy được đà Yes Scotland hay không? Liên quan đến căng thẳng giữa Nga với Liên hiệp châu Âu, báo chí Pháp hầu như đều có bài viết về các lệnh trừng phạt mới của châu Âu nhắm vào Nga. Trừng phạt nặng nhắm vào Nga tựa trên Libération, trừng phạt 2.28 nước chấp thuận một thời hạn cho Moscow, bài của Le Figaro. Riêng báo Le Monde có bài viết khá hay đề tựa Người dân Đông Ukraine ngày càng ngờ vực quân đội Kiev.
Tờ báo mô tả lại cuộc sống thường nhật của người dân vùng Luhansk, một thành phố có 500.000 dân vào lúc thời bình. Quang cảnh tại chỗ giờ giống như một thành phố chết sau hai tháng ròng rã dưới những trận oanh kích. Hàng quán đóng cửa, đường phố vắng tanh. Ở đây không có nước, không nhiên liệu, không điện thoại. Mạng lưới điện thì chập chờn, vận hành theo từng khúc cho chừng vài chục phút.
Người dân phải sống trú ẩn trong một nhà hầm dưới lòng nhà máy sản xuất đầu tàu, ngủ trên những tấm đệm mà họ may mắn nhặt được, thắp sáng bằng nến và trong những tiếng ầm ĩ của bom đạn. Vào ngày Chủ nhật vừa qua, ngay sau khi có thông báo lệnh ngừng bắn, nhưng người dân vẫn không rời khỏi nơi trú ẩn. Làm sao chúng ta có thể tin tưởng vào người Ukraine? Họ sẽ lợi dụng lệnh ngừng bắn để tái tổ chức và mọi thứ sẽ lại tiếp tục. Theo như lời thổ lộ của một người dân ở đây, một cảm giác cũng được người dân vùng Donbass đồng chia sẻ. Các vụ oanh kích của quân đội Ukraine và các vùng đông dân cư đã đẩy những người dân ở đây vào vòng tay phe ly khai, kể cả một bộ phận người dân có lập trường trung lập. Le Monde cho rằng đây là một dấu hiệu quá rõ ràng mà mâu thuẫn giữa Kiev và một bộ phận lớn người dân Donbass được thể hiện rõ bởi những vụ dội bom. Trong con mắt của họ, quân đội Ukraine là quân xâm lược và tố cáo họ phạm tội diệt chủng. Còn quân nổi dậy hay lính Nga là những người bảo vệ dân phía đông. Do đó, những người này có quyền đáp trả lại quân chính phủ. Còn những ai có lập trường khác buộc phải ngậm miệng hoặc đi di tản nơi khác.
Tiếp theo đây là một tạp chí kinh tế với đề tài Thủ tướng Abe vẫn chưa có phép lạ cho nền kinh tế Nhật Bản, tạp chí do Thanh Hà phụ trách.
Tạp chí kinh tế.
Kinh tế Nhật Bản đã giảm mạnh trong quý 2 vừa qua. Bà Yuko Obuchi được chỉ định vào chức vụ Bộ trưởng Kinh tế trong bối cảnh mà chính sách Abenomics đang bị hụt hơi. Thủ tướng Shinzo Abe vẫn chưa tìm được chiếc đũa thần để đem lại tăng trưởng vững chắc cho đất nước. Hiệu ứng TVA đã đè nặng lên tăng trưởng của nước Nhật trong quý 2 vừa rồi. Tổng sản phẩm nội địa của xứ hoa anh đào như vậy là giảm đến 1,8% so với quý 1. Đây là tỷ lệ tăng trưởng tồi tệ nhất kể từ sau thảm họa động đất sóng thần, tai nạn nhà máy điện Fukushima hồi tháng 3 năm 2011. Với đà này, tính chung cho cả năm thì GDP của Nhật Bản có nguy cơ giảm đến gần 7%. Nguyên nhân chính là sự giảm sụt về tiêu thụ và đầu tư do thuế trị giá gia tăng TVA đang từ 5% đã tăng lên thành 8% kể từ ngày 1 tháng 4 vừa qua. Chỉ số tiêu thụ và đầu tư tại Nhật Bản như vậy là đã giảm hơn 5% trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6. Trả lời đài RFI bà Evelyn Durifé thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng Thông tin Quốc tế CEPI giải thích rõ hơn về việc này.
Năm 2014, trong bối cảnh nợ công của Nhật Bản lên rất cao, tương đương với 240% tổng sản phẩm nội địa. Chính quyền Tokyo quyết định tăng thuế trị giá gia tăng TVA đang từ 5% lên thành 8% kể từ ngày 1 tháng 4, 2014. Tăng thuế TVA là hình thức kêu gọi mọi người cùng chia sẻ gánh nặng nợ nần với nhà nước. Biện pháp này có hai tác động. Trong quý một năm nay, tức là trước khi thuế TVA tăng, thì người dân đua nhau mua sắm. Nhờ đó, kinh tế tăng trưởng mạnh và mức tiêu thụ tăng cao. Nhưng bước sang quý II thì chỉ số tiêu thụ giảm mạnh. Thêm vào đó, các doanh nghiệp giảm mức đầu tư.
Các doanh nghiệp Nhật Bản đặc biệt thận trọng trong 3 tháng qua để chờ đợi xem là việc tăng thuế TVA sẽ tác động như thế nào tới cung cách chi tiêu của người dân. Và theo dự phóng của ông Marc Saint-Thielon thuộc cơ quan tư vấn Capital Economics, trụ sở tại London, thì đà phục hồi trong quý 3 của kinh tế Nhật Bản chưa chắc là sẽ như mong muốn. Sản xuất công nghiệp tại Nhật Bản sau khi đã giảm mạnh đến 3,4% trong tháng 6 năm nay, bước sang tháng 7 mới chỉ tăng thêm có 0,2% mà thôi, tức là vẫn còn ở một mức rất thấp so với chờ đợi của chính quyền Tokyo. Những tín hiệu đó cho thấy là tăng trưởng của nền kinh tế thứ 3 trên toàn cầu đã bị chững lại trong quý 2, và điều này gây rất nhiều lo ngại. Thủ tướng Shinzo Abe vẫn còn được hơn 50% công luận tín nhiệm. Thế nhưng nhiều người từng hăng hái ủng hộ chính sách vực dậy kinh tế mang tên ông đã bắt đầu thất vọng. Hứa hẹn đem lại tăng trưởng vững bền cho đất nước của ông Abe vẫn chưa thành hiện thực. Vào mùa thu năm nay, Thủ tướng Nhật đang chuẩn bị tiến hành khâu phức tạp nhất của thuyết Abenomics trong một bối cảnh không mấy thuận lợi. Trở lại cầm quyền vào tháng 12 cách nay 2 năm, thì Thủ tướng Abe đã thiết kế chương trình vực dậy kinh tế của mình trên 3 trục chính mà ông gọi đấy là 3 mũi tên. Thứ nhất là nới lỏng ngân sách nhà nước để bơm tiền vào guồng máy kinh tế, đồng thời khuyến khích tiêu thụ và đầu tư. Mũi tên thứ hai là huy động ngân hàng trung ương mở van tín dụng với hai dụng ý phá giá đồng yen để kích thích xuất khẩu và cố tình đẩy vật giá leo thang, chấm dứt nạn lạm phát. Tokyo muốn đẩy lạm phát lên thành 2%. Thế rồi mũi tên thứ 3 của thuyết Abenomics đặt trọng tâm vào chiến lược phát triển lâu dài, cụ thể là cải tổ cơ cấu để đem lại khả năng cạnh tranh lớn hơn cho đất nước. Và để đạt được mục tiêu đó thì Tokyo cần, thứ nhất là giải quyết núi nợ đã tương đương với gần 250% GDP. Thứ hai là mở cửa kinh tế để kích thích khả năng cạnh tranh từ lĩnh vực y tế cho đến nông nghiệp. Thứ ba là cải tổ thị trường lao động, khuyến khích nữ giới đi làm để đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động kinh tế. Thứ tư là thành lập những đặc khu kinh tế để thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao. Claude Meyer, chuyên gia về Nhật Bản tại Sciences Po, tức là trường khoa học chính trị Paris, giải thích thêm về bối cảnh chương trình kích thích kinh tế mang tên ông Abe được cho ra đời.
La déflation étouffait la croissance japonaise depuis 10-15 ans parce qu'évidemment la perspective de prix plus bas décourage la consommation, décourage l'investissement.
Từ hơn 15 năm qua, giảm phát đã bóp nghẹt đà tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản. Tiêu thụ và đầu tư bị đình đốn. Chính để chặn đứng đà giảm phát đó, Tokyo đã đưa ra thuyết kinh tế gọi là Abenomics mang tên Thủ tướng Shinzo Abe. Nhật Bản đã bắn đi mũi tên thứ hai, huy động ngân hàng trung ương bơm thêm những khoản tiền rất lớn vào các hoạt động kinh tế. Biện pháp đó cố ý tạo ra lạm phát để khuyến khích người dân mua sắm, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư. Còn mũi tên thứ ba chính là các biện pháp cải tổ cơ cấu để về lâu dài nâng cao tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế Nhật Bản nói chung.
Nói cách khác, khi tung ra 3 mũi tên đó, ông Abe chờ đợi là với những hứa hẹn Nhật Bản sắp sửa thoát khỏi nạn giảm phát, các doanh nghiệp sẽ đầu tư trở lại, rồi mức tiêu thụ của tư nhân tuy dù có bị giảm bởi tác động của thuế TVA tăng lên, Nhưng chính quyền Tokyo cũng dự trù sẽ thay thế vào đó bằng các khoản chi tiêu công cộng qua một loạt các dự án đầu tư của nhà nước. Thế nhưng hơn một năm rưỡi đã qua, chính sách Abenomics đã đem lại những thành tựu nào cụ thể? Trong năm ngoái thì chỉ số tin tưởng của các doanh nhân Nhật Bản đã cao chưa từng thấy trong 6 năm vừa rồi. Cũng năm ngoái, thị trường chứng khoán Tokyo tăng giá hơn 50%. GDP của nền kinh tế đứng thứ 3 trên thế giới đạt đến 2%, lạm phát đã tăng trở lại. Giới phân tích nói tới một đà phục hồi từng bước của nước Nhật. Thế nhưng những thống kê trong quý 2 năm nay cho thấy là GDP của Nhật đã giảm đến gần 7% tính theo tỷ lệ của cả năm, và sự giảm sút đó là một gáo nước lạnh. Xuất khẩu thì đã không cất cánh như những gì Tokyo hứa hẹn. Thêm vào đó, nhiều người thất vọng khi thấy những chương trình cải tổ về cơ cấu mà nội các Abe liên tục giao giảng từ gần 2 năm qua vẫn chưa được thực hiện. Về điểm này, nhà báo Shinji Inada, người đã từng điều hành văn phòng của tờ báo Asahi Shimbun tại Paris, cho biết mối lo âu của người dân Nhật.
Người dân
Nhật Bản ý thức được là phải chấm dứt nạn giảm phát, nhưng điều khiến họ lo ngại là các biện pháp cải tổ sẽ chỉ dừng lại ở mức vĩ mô. Những thành quả gặt hái được sẽ chỉ có lợi cho các tập đoàn lớn, thế nhưng cách biệt giàu nghèo thì sẽ không được thu hẹp lại. Bất bình đẳng sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa khi thuế TVA tăng lên thành 10% vào năm tới. Đây thực sự là một mối lo âu lớn đối với chúng tôi.
Nhiều công trình nghiên cứu ghi nhận một trong những lý do chính giải thích cho thất bại của thuyết Abenomics tới nay là đồng lương của người dân xứ Hoa Anh Đào vẫn chưa được tăng. Trong khi đó thì đây là một vế hết sức quan trọng trong chiến lược của ông Abe, bởi vì lương có được tăng thì người dân mới tiếp tục mua sắm, trong lúc mà thuế TVA tăng lên cao và lạm phát thì ở số dương. Sức mua của tư nhân mới chính là động lực tăng trưởng. Thống kê mới nhất của Bộ Y tế, Lao động và Xã hội cho thấy là từ đầu năm đến nay, mức lương trung bình ở Nhật Bản đã tăng 2,6%, và đây là mức tăng cao nhất trong 17 năm vừa qua. Dù vậy, chỉ với việc thuế TVA tăng thêm 3 điểm thì mãi lực của người dân xứ Hoa Anh Đào cũng đã bị giảm sút. Nhìn rộng ra hơn, chiến lược năng lượng của nước Nhật cũng chưa được định hình một cách rõ ràng. Một nhà báo người Pháp đã ví von, vào lúc mà Nhật Bản cần có một cuộc cách mạng về chính sách năng lượng thì nội các của ông Abe chỉ dùng những phương pháp trị liệu nhẹ nhàng như một ông lang châm cứu cắm vài mũi kim vào một con bệnh lực lưỡng. Thế rồi, cam kết nhanh chóng thông qua Hiệp ước Thương mại TPP với Hoa Kỳ nhằm kích thích xuất khẩu của Nhật Bản tới nay vẫn chưa đi đến đâu. Một điều khác khiến cho khu vực sản xuất trên xứ Hoa Anh Đào thận trọng đó là chính phủ đến nay vẫn chưa tìm ra nguồn tài trợ để bù vào chỗ trống, vào lúc mà chính phủ của ông Abe hứa hẹn giảm thuế doanh nghiệp. Thái độ thận trọng đó của các doanh nhân Nhật Bản còn được giải thích bằng một yếu tố khác. Chuyên gia về kinh tế Nhật Bản tại trường Sciences Po Paris Claude Meyer cho biết thêm.
Trong lĩnh vực sản xuất, Nhật Bản hiện phải đối mặt với hai khó khăn cùng một lúc. Thứ nhất là tỷ lệ đầu tư của các doanh nghiệp tương đối thấp. Thứ hai là tiến trình phi công nghệ hóa. Các tập đoàn lớn nhỏ của Nhật vẫn tiếp tục di rời cơ sở sản xuất ra nước ngoài, chủ yếu là để tìm nhân công rẻ và nhất là giảm bớt gánh nặng các chi phí về năng lượng. Cụ thể là khối lượng xe Nhật sản xuất tại khắp châu Á sẽ nhiều hơn so với số xe thực sự được sản xuất tại Nhật. Ngoài ra, các hoạt động trong một số ngành mà từ trước tới nay vẫn được coi là những con chim đầu đàn của mạng lưới công nghiệp Nhật Bản như màn ảnh phẳng, điện tử, v.v. thì liên tục giảm sút. Trong các lĩnh vực này, Hàn Quốc và gần đây là Trung Quốc đang cạnh tranh rất dữ dội.
Điểm son của nội các Abe được mọi người chú ý rất nhiều đó là vào tuần trước khi cải tổ nội các đã dành đến 1/3 ghế bộ trưởng cho nữ giới. Đáng chú ý nhất là lần đầu tiên Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp được đặt dưới sự điều hành của một phụ nữ trẻ là bà Yuko Obuchi, 40 tuổi. Bà Obuchi là một biểu tượng, qua đó nội các Abe muốn khuyến khích thêm đến 8 triệu phụ nữ đi làm. Đây là một tín hiệu rất mạnh cho thấy quyết tâm của ông Abe muốn nữ giới phải đóng góp nhiều hơn nữa cho tương lai kinh tế của đất nước. Tại Nhật, cứ trên 100 phụ nữ thì chỉ có 63 người tham gia thị trường lao động, và trong số các giám đốc của các tập đoàn thì chỉ có 4,5% là phụ nữ. Mục tiêu của ông Abe là phải nâng tỷ lệ này lên đến 30% từ nay cho đến năm 2020. Cho dù là Thủ tướng Shinzo Abe đã huy động toàn lực, đã sử dụng tất cả các đòn bẩy có trong tay để vực dậy kinh tế, thế nhưng những thành quả đạt được tới nay vẫn bị cho là hãy còn quá mong manh. Trong một vài tuần lễ nữa, Tokyo sẽ chính thức công bố một chương trình hỗ trợ kinh tế trị giá là khoảng 5.000 tỷ yen, tức là tương đương với khoảng 36 tỷ euro, để tiếp sức thêm cho các doanh nghiệp và tư nhân. Ngân hàng Morgan Stanley của Mỹ có chi nhánh tại Tokyo nhận định là chính sách Abenomics của Thủ tướng Nhật Bản chưa mang lại kết quả mong muốn bởi vì chưa được nhanh chóng áp dụng một cách toàn diện. Để thành công trong mục tiêu đó thì ông Shinzo Abe cần thúc đẩy tiến trình cải tổ nhanh hơn nữa. Chính sách Abenomics coi như là cơ hội cuối cùng thực sự có thể đưa Nhật Bản trở lại với con đường tăng trưởng và giúp cho quốc gia này giải quyết dứt điểm nạn giảm phát. Cùng lúc thì Tokyo đang phải đương đầu với hiện tượng là dân số đang bị lão hóa, nợ công của Nhật Bản thì đã lên tới mức cao nhất trong số các quốc gia công nghiệp phát triển. Từ nay cho đến cuối nhiệm kỳ thủ tướng, nội các Abe của Đảng Dân Chủ Tự Do sẽ còn phải đương đầu với nhiều cuộc bầu cử cấp vùng, cấp địa phương. Cái khó là làm thế nào để đảng này phải thuyết phục được cử tri là những mũi tên mà ông Abe bắn đi không chỉ vì quyền lợi của các đại tập đoàn hay là của người dân ở thủ đô Tokyo mà thôi.
Souhaitez réécouter ce journal, rendez-vous sur internet www.rfi.fr.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường. Kính thưa quý vị, chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin và mục điểm báo như thường lệ là tạp chí xã hội do Thụy My phụ trách. Xin tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm I Now của Yêu Mà.
Just a word, I am so sorry to disturb. You may be thinking I'm a fool. I heard you telling you don't care. I heard you thinking loud and clear. Doesn't make me proud of you. I know your time is precious, but give me just a second. I need to strengthen up with you. My hopes and dreams away, and there is not a single day I don't feel the worst because of you. And I know, oh, 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 that it's not a dream.
never lie. My only weapon is the song, and you won't have to sing alone. This is the story of my life. And I know, oh, 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 that it's not a dream. I know.